Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 90, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 24 tháng 4 năm 1999. Xin xem phần kinh văn trang 13 hàng sau cùng. Ngã lập thị nguyện, đô thắng vô số chư Phật quốc giả, nên khả đắc phủ. Một câu này chúng ta không nên coi thường câu này. Khi xưa tôi đọc đến câu kinh văn này thì cảm thấy rất kinh ngạc. Đối với tôi mà nói, cảm thấy rất rung động. Khi tôi mới học Phật, xem kinh Phật, bộ kinh đầu tiên là Lục Tổ Đàn Kinh. Tôi đối với Ngài Lục Tổ vô cùng bội phục. Ngài đích thật khác với mọi người. Ngài đến Hoàng Mai lễ bái Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi Ngài: ông đến đây làm gì? Ngài trả lời: đệ tử đến đây cầu làm Phật. Đọc đến câu này tôi liền giật mình. Người thông thường chúng ta đến chùa lạy Phật, ông đến đây làm gì? Tôi đến cầu thăng quan, cầu phát tài, cầu tiêu tai khỏi nạn. Từ nào đến giờ chưa có nghe một người nào nói họ đến cầu làm Phật, chưa nghe nói qua, chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Cho nên khi tôi xem đàn kinh đến độ này thì biết Lục Tổ khác hẳn với mọi người. Vì Ngài đến cầu làm Phật khiến cho chúng tôi rất kinh ngạc. Bây giờ đọc đến phần kinh văn này thì Lục Tổ không bằng Ngài Pháp Tạng. Lục Tổ chỉ nói cầu làm Phật, Lục Tổ không dám nói vượt hơn chư Phật, mà Ngài Pháp Tạng nói làm Phật mà phải vượt hơn tất cả chư Phật. Con người không thể không có nguyện, có nguyện thì nhất định thành tựu. Lục Tổ muốn làm Phật thì Ngài được mãn nguyện, Ngài đã làm Phật. Còn Ngài Pháp Tạng muốn làm Phật, muốn vượt hơn tất cả chư Phật thì Ngài cũng được mãn nguyện. Ngài thật sự vượt hơn tất cả chư Phật. Chánh báo của mười phương ba đời tất cả chư Phật không sánh bằng A-di-đà Phật. Y báo cũng không sánh bằng A-di-đà Phật. Giáo thọ danh tự cũng không sánh bằng A-di-đà Phật. Ba thứ trang nghiêm của A-di-đà Phật đều thù thắng hơn các cõi nước của vô số chư Phật. Ngài đích thật đã làm được. Ở chỗ này Ngài chỉ là phát nguyện. Chúng ta muốn hỏi, ngày nay chúng ta tu hành vì sao lại thối chuyển? Vì sao công phu của mình sao lại yếu kém như vậy? Thật tại mà nói, vì chống không nổi sự dụ dỗ mê hoặc bên ngoài, kèm chế không nổi phiền não tập khí bên trong. Nguyên nhân ở tại đâu? Là vì quý vị lập cái nguyện đó quá nhỏ. Cho nên không thể khởi tác dụng. Nếu như hôm nay quý vị phát nguyện lớn, quý vị xuất gia học Phật để làm gì? là ta phải độ hết tất cả chúng sanh khổ nạn trong thế giới này. Quý vị phải thật sự có cái nguyện này, thì cái nguyện này sẽ sanh ra lực lượng nhất định có thể chế phục được phiền não bên trong, cũng có thể chống được sự dụ dỗ mê hoặc bên ngoài. Nếu quý vị phát nguyện quá nhỏ, tâm nguyện không khẩn thiết, thì cái nguyện đó sẽ bị lay động. Khi gặp phải cảnh giới thì nguyện liền thối chuyển, làm sao mới được thành tựu? Chúng ta hãy xem chư Phật Bồ Tát và Tổ sư Đại Đức phát nguyện, các ngài kiên cố không thay đổi, vĩnh viễn không bao giờ biến đổi, cho nên các ngài được thành tựu. Phát nguyện tức là các ngài có phương hướng để nỗ lực, các ngài có mục tiêu để nỗ lực. Nếu không đạt được mục tiêu thì không ngừng nghỉ. Quý vị phải phát nguyện giúp đỡ tất cả chúng sanh, phục vụ cho tất cả chúng sanh. Quý vị muốn thành tựu đức hạnh học vấn của mình, trong tứ hoàng thệ nguyện bảo quý vị trước tiên đoạn phiền não, sau đó học pháp môn. Quý vị phát nguyện độ chúng sanh mới có thể thực hiện được. Chỉ nói riêng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nếu tự mình không chịu đoạn phiền não, không chịu học pháp môn, thì một nguyện này là trống không, không thể thực hiện được. Đây tức là nói cái nguyện đó của quý vị không thiết tha, cái nguyện đó của quý vị không chân thật. Quý vị trong đời này, bất luận là tu học, bất luận là làm việc, nếu quý vị tu học mù quáng, không có phương hướng, không có mục tiêu, đến sau cùng thì không có thành tựu, không có kết quả. Cho nên chúng ta phải noi theo ngài Pháp Tạng, ngài đã thị hiện là mô phạm tốt nhất cho chúng ta. Ngày nay chúng ta học Phật theo ai học tập? Là hướng theo A Di Đà Phật học tập. Ngày nay chúng ta đang ở nhân địa, trong nhân địa chúng ta học theo ngài Pháp Tạng. Nhân quả không khác, trong nhân địa cũng học theo A Di Đà Phật. Đây là đoạn tổng kết đại nguyện của ngài, sau cùng cầu Phật khai thị cho ngài. Xin xem phần kinh văn dưới đây. Thế gian tự tại vương Phật, tức vì Pháp Tạng nhi thuyết kinh ngôn, thế như đại hải nhất nhân đấu lượng, kinh lịch khiếp số thượng khả cùng đế, nhân hữu chí tâm cầu đạo, tinh tấn bất chỉ, hội đường khắc quả, hà nguyện bất đắc. Đoạn khai thị này rất hay. Phật đã chứng minh cho ngài Pháp Tạng. Thật sự mà nói, Phật chứng minh cho ngài Pháp Tạng tức cũng tức là làm chứng minh cho chúng ta. Chúng ta phải phát nguyện. Tự mình thường hay hoài nghi lời phát nguyện của mình, ta trong đời này có làm được hay không? Quý vị thấy lời khai thị của Thế Gian Tự Tại Vương Phật khiến cho chúng ta cũng sanh lòng tin. Trước tiên Phật dùng tỷ dụ để nói, thí như biển lớn, một người dùng đấu đo lường, biển cả rộng mênh mông, Còn cái đấu thì quá nhỏ. Quý vị có thể đo lường đông lường hết nước, hết nước trong biển cả hay không? Trên mặt lý luận nói thì có thể được. Trải vô số kiếp, nếu quý vị thật có thọ mạng lâu dài như vậy, mạng sống của quý vị là vô lượng kiếp. Quý vị mỗi ngày đông lường nước biển, nhất định có một ngày sẽ đông lường hết nước biển. Cái tỷ dụ này rất hay. Trong tỷ dụ này là ngầm bảo với chúng ta phải có nghị lực, phải có quyết tâm bền lâu không thay đổi, thì quý vị sẽ được thành công. Kế tiếp là nói rõ người có chí tâm cầu đạo, then chốt ở tại chí tâm. Chí tâm là chân tâm, không phải là vọng tâm. Chân tâm là trí huệ, vọng tâm là tình thức. Ngày nay chúng ta gọi là cảm tình dụng sự. Cảm tình dụng sự thì không thể tin cậy được. Cảm tình dụng sự nhất định là không thể lâu dài. Trong ngạn ngữ có câu: người không có ngàn ngày tốt, hoa không có trăm ngày thơm. Hai người cùng ở chung với nhau, dù có ân ái đi nữa, mỗi ngày nhìn mặt với nhau, nhìn một ngàn ngày thì sẽ thấy không còn đẹp. Nhìn chán rồi, chán rồi làm sao thì muốn đổi mới. Chán cũ đổi mới thì tâm đã thay đổi. Gọi là phàm tình. Cho nên đây là thường tình của con người. Phàm tình là như vậy. Phật có trí huệ, Phật nhìn thấy rất rõ ràng. Phật bảo với chúng ta những thứ đó là gì? Là hư tình giả ý, chớ nên nhận là thật. Nếu quý vị nhận là thật thì sẽ bị lừa gạt, thì sẽ bị thiệt thòi. Quý vị nên biết đó là giả ý. Họ thích quý vị là giả không phải thật. Cho nên lúc chia tay thì rất dễ dàng, một tí cũng không cảm thấy đau buồn, là vì giả mà. Họ đến để gây phiền phức cho quý vị, làm cho quý vị nóng giận là giả đó. Quý vị sẽ không bị họ lừa gạt, cũng không bị họ chọc tức. Trong kinh dạy phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Phật có trí huệ biết rõ tất cả sự vật, không một thứ nào là thật. Quý vị phải từ chân tâm cầu đạo. Chân tâm là vĩnh viễn không thay đổi. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói thường trụ chân tâm. Phải từ trong chân tâm mà phát tâm cầu đạo, chân tâm không bao giờ thay đổi. Cho nên mới có thể tinh tấn không ngừng. Hai chữ tinh tấn này rất quan trọng. Phật tại trong kinh Luận Đại Thừa thường nói: thiện căn của Bồ Tát là duy nhất tinh tấn. Thiện căn của Bồ Tát chỉ có một điều. Còn thiện căn của thế pháp của chúng ta có ba điều, là tam thiện căn, tức không tham, không sân, không si. Cho nên quý vị nên biết, nếu đã đoạn tham sân si, quý vị khởi tâm động niệm, lời nói hành vi tạo tác thì mới là hành thiện. Tất cả đều là thiện. Còn như chưa đoạn tham sân si, quý vị hành thiện đều không thể tin cậy được, chưa chắc là chân thiện. Trong tâm không còn tham sân si, cái thiện đó mới là chân thiện. Cái đạo lý này chỉ có Phật mới có thể nói ra được. Người phàm phu làm sao hiểu được? Người phàm phu lấy giả làm chân. Cho nên thiện căn của Bồ Tát chỉ có một điều là tinh tấn. Chúng ta phải đặc biệt chú ý, tinh là thuần nhất không tạp, tấn là cầu tiến bộ. Phải tinh tấn không ngừng. Không ngừng tức không gián đoạn. Pháp môn vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên pháp môn. Tôi tại trong những buổi giảng giảng kinh cũng đã giảng qua nhiều lần. Dùng một tỷ dụ, hy vọng mọi người từ trong tỷ dụ này mà lãnh hội. Vô lượng pháp môn thì giống như một cái vòng cầu hình tròn. Bất cứ một chỗ nào trên mặt vòng cầu, là tượng trưng cho vô lượng pháp môn. Bất cứ một pháp môn nào, chỉ cần trên mặt vòng cầu quý vị đi thẳng sâu xuống trong vòng cầu, quý vị nhất định có thể đạt đến tâm đường tròn của vòng cầu. Tôi dùng cái này để tỉ dụ cho tinh tấn. Khi quý vị đạt đến tâm đường tròn, tức là nhà Phật nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên tu bất cứ một pháp môn nào cũng được, chỉ cần công phu dùng đúng chính xác, quý vị nhất định được kiến tánh. Sau khi kiến tánh, quý vị tại trong tâm đường tròn, hết thảy tất cả bất cứ một chỗ nào đều cùng nhau một tâm đường tròn. Chỉ cần quý vị nắm được tâm đường tròn thì hết thảy tất cả pháp trên mặt vòng cầu quý vị đều đã thông đạt. Cổ đại đức bảo với chúng ta rằng thông đạt một bộ kinh thì đều thấu suốt tất cả kinh. Quý vị từ trong một bộ kinh này kiến tánh, quý vị từ một pháp môn này kiến tánh, quý vị từ một câu danh hiệu A Di Đà Phật này kiến tánh, thì thông đạt hết tất cả, hết thảy tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không một pháp nào mà không thông đạt. Không nhất định chỉ hạng tu tham thiền mới có thể minh tâm kiến tánh, tức là tu pháp nào cũng được minh tâm kiến tánh. Trừ ra pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật giảng, tất cả pháp thế gian cũng được. Chúng ta muốn hỏi, trong tất cả pháp thế gian, vì sao từ xưa đến nay chưa nghe qua có người minh tâm kiến tánh? Là vì họ đi không đúng phương hướng, vì họ không phải đi hướng đến tâm đường tròn. Hai nữa là công phu của họ không đủ, vẫn chưa đạt đến tâm đường tròn thì họ bỏ dở nửa đường, không chịu làm nữa, thì họ không thể thành tựu. Cái hiện tượng này chúng tôi đọc trong kinh Hoa Nghiêm thấy được. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói rõ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, không một pháp nào mà không phải là tự tánh biến hiện ra. Hay nói cách khác, không một pháp nào mà không tương ứng với tự tánh. Cho nên Phật mới nói cho chúng ta biết pháp pháp đều là đệ nhất. Không chỉ là nói pháp môn của nhà Phật không có khác biệt. Trong kinh Kim Cang có nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Phật pháp và thế pháp cũng đều bình đẳng, cũng không có khác biệt. Vấn đề là chỉ cần quý vị đi đúng phương hướng, kiên cố vững bền, tinh tấn không ngừng, thì sẽ có kết quả, đều được thành tựu. Chúng ta phải nghĩ sâu điểm này. Người thế gian cầu học tu đạo trong tâm thường hay hấp tấp, họ hy vọng may mắn mau được thành tựu. Trong tâm có ý nghĩ này thì đã phạm sai lầm rất lớn. Cổ nhân thường nói dục tốc tất bất đạt, là vì quý vị hết lòng nỗ lực tu học một thời kỳ, thấy không có thành tựu thì bỏ dở giữa chừng, lại tìm học pháp môn khác. Thường hay thay đổi tu học pháp môn khác, thay đổi nhiều lần như vậy thì tuổi đã già rồi, kết quả là chẳng được việc gì, một môn cũng không được thành tựu, thế pháp lẫn Phật pháp cũng không thành tựu. Nếu quý vị muốn có thành tích thì nhất định phải thâm nhập một môn, tinh tấn không ngừng. Kế tiếp là hội đường khắc quả, hà nguyện bất đắc. Phật nói câu này không chỉ là an ủi Ngài Pháp Tạng, cũng là khích lệ cho Ngài Pháp Tạng. Ông nhất định sẽ có kết quả, nguyện vọng của ông nhất định sẽ được viên mãn, nhất là trong thời đại hiện nay, bất luận làm việc gì đều gặp phải chướng ngại. Nếu gặp phải chướng ngại thì tâm liền thối chuyển, cho nên không thể thành tựu. Như cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm xây dựng thôn Di Đà, quý vị hãy xem Lý cư sĩ phát nguyện, sau khi tâm nguyện đã phát ra miệt mài không ngừng, không lúc nào mà không nghĩ đến xây dựng thôn Di Đà. Kể cả bao lúc ban đêm trong giấc ngủ cũng nghĩ đến thôn Di Đà. Kết quả Lý cư sĩ đã thành công. Đương nhiên là cũng gặp phải rất nhiều chướng ngại, nhưng tâm của Lý cư sĩ không thối chuyển, kiên cố không thay đổi. Đây tức là chí tâm mà cầu, vì tất cả chúng sanh, không phải vì cá nhân mình. Tất cả chúng sanh từ vô thị kiếp đến nay tạo tác chủng chủng nghiệp nhân bất thiện. Ngày nay tuy có Bồ Tát, tuy có người, muốn thay họ làm một việc tốt nhưng cũng không tránh khỏi ma chướng. Gặp phải ma chướng nhất định phải có chân thiện tri thức vì chúng ta làm tăng thượng duyên. Phải nhờ Phật lực gia trì, nhưng nếu không có người hết lòng nỗ lực mà làm thì Phật lực cũng không thể gia trì được. Nhất định phải có người đi thay Phật làm việc thì Phật lực mới có thể gia trì được. Không có người chịu làm, dù Phật Bồ Tát có từ bi đi nữa, sức oai thần lớn đi nữa cũng không thể gia trì được. Cho nên chúng ta đối với những vị thiện tri thức phải cảm ơn đội đức. Trong hai ngày nay, Lý cư sĩ nói với tôi rằng chuyện ở hẻm Dương Thố đã bàn bạc cũng gần xong. Trường học Yamaha hiện nay họ đã tìm chỗ phải dọn đi nơi khác. Lý cư sĩ định thời hạn cho họ là tháng 6. Họ lại hỏi: vì sao ông kỳ hạn cho chúng tôi là tháng 6? Lý cư sĩ nói: tôi cũng vì học sinh trường học, vì tháng 6 là kết thúc học kỳ của học sinh, không nên khiến cho học nghiệp của học sinh trong học kỳ này bị gián đoạn. Lý cư sĩ niệm niệm đều nghĩ đến người khác, không có nghĩ đến cá nhân mình. Học sinh cũng phải học hết học kỳ này, đến học kỳ sau thì đổi trường khác, có thể tiếp tục học hành. Đây là đối với học nghiệp của học sinh không bị gián đoạn. Tâm của Lý cư sĩ là tâm Bồ Tát. Cho nên Lý cư sĩ mỗi ngày thường hay nghĩ sau khi tiếp nhận rồi phải tu chỉnh sửa sang như thế nào. Chúng ta dọn qua bên đó, làm sao vận dụng đạo tràng đó như thế nào, đồng thời cũng có thể khởi công xây dựng thôn Di Đà. Tôi nghĩ rằng có lẽ khoảng tháng 7, tháng 8 thì có thể bắt đầu làm. Chúng ta có một hiệu vị thiện tri thức như vậy để đại biểu cho chư Phật Bồ Tát, thực hiện lòng đại từ đại bi của chư Phật Bồ Tát, thời thời khắc khắc đang che chở chúng ta. Đây tức là có nguyện thì thành. Phải có tính nguyện kiên cố, dũng mãnh tinh tấn không ngừng. Huống chi là vì đại chúng vì nguyện vọng lợi ích của đại chúng thì nhất định được Phật Bồ Tát che chở, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Kế tiếp là Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai chỉ dạy phương pháp cụ thể cho Ngài Pháp Tạng. Xin xem phần kinh văn: Nhữ tự tư duy, tu hà phương tiện, nhi năng thành tựu Phật sát trang nghiêm. như sở tu hành, nhữ tự đương tri, thanh tịnh Phật quốc, nhữ ưng tự nhiếp. Phật khai thị đoạn này đã nói ra ba chữ tự: ông tự tư duy, ông tự nên biết, ông nên tự nhiếp. Ý nghĩa của ba chữ tự này rất sâu xa. Phật khai thị cho Ngài Pháp Tạng, Phật dùng cách thức này hầu như hoàn toàn giống như trong thiền tông, gọi là thiền cơ. Do đây mới biết Ngài Pháp Tạng không phải là hạng người tầm thường. Cứ theo lý mà nói, Phật vừa khai thị thì Ngài Pháp Tạng hoảng nhiên đại ngộ. Thế nhưng Ngài rất từ bi, Ngài không có đem sự cảm nhận hiển lộ ra ngoài. Cho nên trong phần sau có nói nghĩa đó sâu rộng, không phải cảnh giới của con mà có thể hiểu được. Thật ra đây là các ngài biểu diễn cho chúng ta thấy lời khai thị của thế gian tự tại vương Phật, chúng ta đích thật không thể lãnh hội. Chúng ta không hiểu Phật nói ý nghĩa gì. Cổ đại đức nói cho chúng ta biết ba chữ tự này là trực chỉ nhân tâm, tức có nghĩa là nếu quý vị muốn cầu vô thượng đạo, muốn cầu y báo chánh báo và phương pháp giáo hóa chúng sanh, ba thứ trang nghiêm này vượt hơn cõi nước của chư Phật. Đi đâu mà tìm, đi đâu mà cầu? Cầu trong tự tánh của mình. Lời của Phật nói là chân thật. Nếu lìa khỏi tự tánh thì không tương ứng với tự tánh. Thì quý vị cũng không thể mãn nguyện. Phật trong Phật Pháp có nói Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Vì sao nói một cách khẳng định như vậy? Hữu cầu tất ứng, hãy cầu trong tự tánh, có cầu thì ứng. Nếu cầu bên ngoài thì chưa chắc có ứng. Trong ngạn ngữ thường nói, thế gian có hai điều khó: cầu người khó và lên trời khó. Tự mình cầu mình thì dễ dàng, quý vị đến cầu thế gian tự tại vương Phật cũng không được, vì Ngài cũng không thể giúp cho quý vị được. Ngài chỉ có thể dạy cho quý vị. Quý vị nhất định phải tự mình cầu mình. Cho nên ba chữ tự này là nói về tự tánh, tức tự tánh của mình. Trong Phật Pháp thường nói tất cả pháp không lìa tự tánh, Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có nói: tâm tác tâm thị, nguyên lý của niệm Phật thành Phật, tức là hai câu trong Quán Kinh nói: thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Căn cứ theo đạo lý này, niệm Phật thì thành Phật. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này, tâm này là Bồ Tát, tâm này làm Bồ Tát. Tâm này là người, tâm này là làm người. Cái gì là người? Ngũ giới thập thiện là người. Quý vị ở trong thập pháp giới, cái tâm đó biến thành người là làm người. Tâm này là quỷ thì tâm này là làm quỷ, làm ngạ quỷ. Cái gì là quỷ? Lòng tham là quỷ. Lòng tham của người đó nặng thì chúng ta nói người đó là đầu óc quỷ quái. Trong tâm của họ đã làm quỷ rồi, đời sau họ sanh vào đạo nào? Nhất định là sanh vào ngạ quỷ đạo. Nếu cái tâm này có sân hận, ganh ghét sân hận, tâm này là địa ngục, thì tâm này là làm địa ngục. Phật nói cho chúng ta biết, tất cả vạn pháp không lìa tự tâm. Ngài Pháp Tạng đã phát cái tâm gì? Ngài đã phát là Phật tâm. Ngài phát tâm là Phật, và lại là vượt hơn tất cả chư Phật. Cho nên chỉ cần quý vị phát là chân tâm, tinh tấn không ngừng, thì quý vị nhất định sẽ chứng được thánh quả. Trong kinh Đại Thừa thường nói, kinh Đại Thừa nói chân thật, nói về cảnh giới thần chứng của trên quả địa Như Lai. Nói nhân quả đồng thời, hoàn toàn là sự thật. Cho nên nếu chúng ta khởi lên một niệm lòng tham, thì nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo đã thành chủng tử, nằm trong A Lại Gia Thức. Chủng tử nghiệp nhân của ngạ quỷ đạo đã rêu trong A Lại Gia Thức. Nếu một niệm sân tâm khởi, thì nghiệp nhân của địa ngục đã thành chủng tử. Một ý niệm này khởi là nhân, kết nghiệp tập chủng tử, trong A Lại Gia Thức là quả. Tạp nghiệp chủng tử là quả, quả lại biến thành nhân. Khi gặp phải duyên thì khởi hiện hành, thì nhân lại biến thành quả. Chủng tử khởi hiện hành, hiện hành reo chủng tử, vĩnh viễn cứ tuần hoàn không gián đoạn. Đây là chúng tôi thường nói: vạn pháp đều không, nhân quả chẳng không. Nhân quả tuần hoàn, chuyển biến chẳng không. Đây là Phật nói cho chúng ta biết chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Phật lại nói thêm: nhân cai quả hải, quả thiện nhân nguyên. Ý nghĩa của hai câu này rất sâu, rất rộng.
À,
là nói rõ khi chúng ta khởi tâm động niệm, một niệm này sẽ truyền khắp cùng pháp giới. Pháp giới là quả hải. Nếu chúng ta làm một chuyện gì, đừng nghĩ rằng chúng ta làm chuyện đó rất kín đáo, không ai biết được. Quý vị nghĩ sai rồi. Dù quý vị có kín đáo đi nữa, không ai biết được. Đó chỉ là che giấu những người ngu si, hạng người phàm phu ngu si, họ không biết được. Nhưng chư Phật Bồ Tát không lẽ nào mà không biết được. Bởi vì bất cứ một ý niệm nào, hễ ý niệm vừa khởi lên thì truyền khắp pháp giới. Các nhà khoa học hiện nay gọi là làn sóng tư tưởng. Tốc độ của làn sóng tư tưởng quá nhanh, quá lớn, không có cách nào tưởng tượng được. Thế vừa khởi tâm động niệm thì truyền đi khắp pháp giới. Không như làn sóng của vật chất. Làn sóng của vật chất, chúng ta nói làn sóng của ánh sáng, hoặc là làn sóng của điện, hoặc là làn sóng của âm thanh, tốc độ truyền đi cũng rất chậm. Như nay chúng ta được biết hệ ngân hà, nhà khoa học bảo với chúng ta rằng hai bên mé bờ của hệ ngân hà, từ mé bờ bên này đến mé bờ bên kia, nếu dùng tốc độ của ánh sáng mà đi phải mất thời gian 200.000 năm. Phải mất 200.000 năm thì ánh sáng mới đi đến mé bờ bên kia, thì quý vị mới biết được tốc độ của ánh sáng vẫn còn đi quá chậm. Trong thái không, tốc độ của ánh sáng đi rất chậm. Thế nhưng làn sóng của tư tưởng thì khác hẳn. Hễ tâm vừa động thì truyền đi khắp pháp giới. Cho nên có thể lập tức cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát. Chúng ta khởi lên một hiện niệm thì cảm ứng đạo giao với chư Phật Bồ Tát và hiện thần. Nếu khởi lên một ác niệm thì cảm ứng với ma vương và yêu ma quỷ quái. Bọn chúng sẽ đến giúp đỡ quý vị, để giúp cho quý vị làm ác, cũng là gia trì cho quý vị, khiến cho quý vị mau đọa vào tam đồ, mau đọa xuống địa ngục. Đó là yêu ma quỷ quái. Xem quý vị khởi lên ý niệm gì, dùng cái tâm gì, đây là điều quan trọng hơn hết. Quả địa nhân nguyên là nói từ trên nhân. Quả địa của chư Phật Như Lai, chúng sanh trong thập pháp giới khởi tâm động niệm, lời nói hành vi tạo tác, các ngài đều biết rõ. Trong kinh này có nói rất rõ ràng, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, không những A Di Đà Phật và chư Đại Bồ Tát, phàm là những người vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù là những người hạ phẩm vãng sanh, trong kinh này nói thiên nhãn thấy rõ, thiên nhĩ nghe thông, tha tâm biết hết, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là quả báo, thì gọi là quả triệt nhân nguyên. Cho nên sau khi đọc phần kinh văn này, thật là rùng mình rợn gáy. Chúng ta làm sao dám khởi lên một cái ác niệm, làm sao dám làm chuyện xấu? Có khả năng gì mà che giấu người ta? Quý vị che giấu người ta chẳng qua là tự dối người mà thôi. Không thể tránh khỏi ác báo. Đây là nói thật cho quý vị biết. Khi quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật thì phải phát thiện nguyện, phải thành tâm mà phát nguyện, tinh tấn không giải đại. Không có lý nào mà không thành tựu, nhất định được thành tựu. Thế gian có câu tâm tưởng sự thành, đây đều là sự thật. Ở chỗ này Phật khai thị ba chữ tự thật tại mà nói, đó là lòng từ bi của Phật. Ý nghĩa của ba chữ tự này rất sâu xa. Cổ Đại Đức giảng đến đoạn kinh văn này cũng đã tiết lộ một tí tin tức cho chúng ta. Họ nói trong ba chữ tự này có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nói tỳ kheo phát tạng thiện căn sâu dày. Chúng ta đã đọc ở phía trước, Đức Thế Tôn đã giới thiệu Ngài Pháp Tạng cho chúng ta. Tài năng trí huệ của tỳ kheo Pháp Tạng vượt hơn người thế gian. Ngài Pháp Tạng không phải là một người tầm thường, Ngài rất thông minh, có trí huệ, có lòng từ bi và có nghị lực. Đối với bậc có trí huệ từ bi như vậy, thành tựu trang nghiêm cõi Phật như thế nào không cần Phật nói, tự Ngài Pháp Tạng cũng biết. Đây là một ý nghĩa, cũng tức là nói rõ không cần Phật nói thêm nữa, tự Ngài Pháp Tạng cũng nghĩ ra được. Huống chi là thân cận Như Lai thời gian lâu dài như vậy, thường thường nghe giảng kinh thuyết pháp, quân tập đã thành thục, không cần Phật nói thêm nữa. Đây là một ý nghĩa. Ý nghĩa thứ hai, là nói nhiếp thủ cõi Phật. Ở phía trước có nói nguyện vọng của Ngài Pháp Tạng, Ngài muốn vượt hơn cõi nước của tất cả chư Phật. Hay nói cách khác, quý vị đối với những trạng huống trong cõi nước của tất cả chư Phật, nghiệp nhân quả báo, lý luận và sự thật, quý vị không thể không biết. Sau đó quý vị mới biết tuyển chọn như thế nào. Mới biết thu thập chọn lấy như thế nào. Căn tánh của chúng sanh trong mười phương thế giới không đồng. Sự ưa thích cũng khác nhau. Có những cõi Phật là tịnh độ, cũng có những cõi Phật là quế độ. Có các chúng sanh trong những cõi Phật rất phức tạp, như ta bà thế giới chúng ta thì rất phức tạp. Cũng có các chúng sanh trong những cõi Phật rất đơn thuần. Các nhiếp thủ này là tùy theo ý của Pháp Tạng. Pháp Tạng thích lấy hay bỏ như thế nào, đó là chuyện của Ngài Pháp Tạng. người khác làm sao có thể miễn cưỡng pháp tạng? Chọn lấy cái nào cần thiết, chọn lấy cái nào tốt nhất. Đó có nghĩa là cũng không cần Phật chỉ dạy cho ngài pháp tạng, tự pháp tạng thông minh như vậy, có trí huệ như vậy, thiện ác phải quấy, chân vọng lợi hại, pháp tạng đều có khả năng phân biệt. Đây là ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là nói phàm là trong cõi tịnh độ, có báo độ. Trong báo độ có tự báo độ và tha báo độ. Chúng ta thường nói thật báo trang nghiêm độ. Thật báo trang nghiêm độ là báo độ của Như Lai. Hàng Bồ Tát không có phần. Ở chỗ này cho chúng ta biết một điều gì? Độ là hoàn cảnh y báo của chúng ta, cũng tức là nói hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta. Hoàn cảnh cuộc sống tốt hay xấu là do tâm của chúng ta biến hiện ra. Tâm của quý vị tốt thì hoàn cảnh cư ngụ của quý vị tốt. Tâm của quý vị bất thiện thì hoàn cảnh cư ngụ của quý vị không tốt. Đó là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Còn Phật thì đã đạt đến cứu cánh chí thiện viên mãn. Cho nên báo độ của Phật rất trang nghiêm. Chư Đại Bồ Tát cũng không thể sánh bằng. Báo độ của Như Lai rất trang nghiêm. Chư Đại Bồ Tát có được hưởng thụ hay không? Chỉ có thể hưởng được mấy phần, không thể hưởng thụ được viên mãn. Tại vì sao? Vì không phải là cảnh giới của mình. Cái ý nghĩa này thì rất sâu. Nếu hiểu rõ cái nghĩa này, như ngày nay chúng ta sống trong thế giới trược ác, Phật tại trong kinh gọi là ngũ trược ác thế. Phật nói không sai chút nào. Ba ngàn năm trước Phật đã nói xã hội ba ngàn năm sau. Hình như chính mắt của Thế Tôn nhìn thấy trược ác đến chỗ cùng cực. Vì sao lại biến thành cái nông nổi này? Biến thành cái nông nổi này là vì kiến giải của tất cả chúng sanh sai lầm và tư tưởng sai lầm. Kiến giải và tư tưởng hoàn toàn đã trái với tự tánh. Do tư tưởng và kiến giải sai lầm mới sanh ra vô lượng vô biên phiền não. Quý vị nên biết, nhân tố chủ yếu nhất trong ngũ trược là tư tưởng và kiến giải sai lầm. Về sau mới có chúng sanh trược. Đại địa đông đảo chúng sanh, động vật, thực vật và khoáng vật đều đã biến chất. Mạng trược là cuộc sống vô cùng gian nan, vô cùng đau khổ. thọ mạng ngắn ngủi, sanh ra nhiều bệnh tật, những chứng bệnh quái lạ đều đã xuất hiện. Hợp lại với nhau thì gọi là kiếp trược, nghĩa là trong thời đại này không tốt. Trong thời đại này có nhiều kiếp nạn, thì chúng ta biết được làm thế nào để cứu vãn. Phương pháp cứu vãn là phải từ trên kiến giải và tư tưởng. Nếu chúng ta có thể sửa lại cho đúng cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta, mọi người đều có chánh tri chánh kiến, giống như kiến giải và tư tưởng của chư Phật Bồ Tát, thì cũng chuyển được hoàn cảnh y báo của chúng ta. Phật Pháp có thể giúp cho tất cả chúng sanh độ nhất thiết khổ ách. Đạo lý là ở tại chỗ này. Cho nên trong ý nghĩa thứ ba thì là rất sâu xa. Thế gian tự tại vương Như Lai chỉ dạy cho Ngài Pháp Tạng thanh tịnh cõi Phật, ông nên tự nhiếp. Ông đã hiểu rõ những nguyên lý nguyên tắc đó. Có chỗ nào không hiểu, Phật lại bảo với Ngài Pháp Tạng, ông đã hiểu rõ đạo lý rồi, hiểu rõ nguyên lý nguyên tắc đó rồi, còn những vấn đề nào cần phải hỏi nữa không? Phật trả lời như vậy hình như là đáp không đúng chỗ hỏi. Trên thực tế ý nghĩa vô cùng sâu xa. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.